Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 228, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Trang 258. Đếm ngược đến hàng thứ hai. Tri huyễn giác chiếu, tất tiên nghiêm trì cấm giới, dĩ tuyệt nhiễm duyên, đa độc đại thừa, dĩ minh Phật lý, lệnh thử tâm lược đắc an tĩnh, tục kiến tiềm năng giảm khinh, nảy năng tri huyễn, nảy năng giác chiếu. Giảng nghĩa của kinh văn ở trong đoạn lớn này, đối với phương pháp dụng công của chúng ta, nói thật ra là vô cùng quan trọng. Bất luận tu học pháp môn nào, cho dù niệm Phật cũng không thể ngoại lệ. Nếu như không hiểu được giác chiếu thì công phu sẽ không đắc lực. Từ đó cho thấy giác chiếu là cương lĩnh quan trọng nhất ở trong pháp hành của cửa Phật. Vì sao gọi là giác, sao gọi là chiếu, cách giác chiếu như thế nào, điều này ở phần trước đã giảng rất nhiều rồi. Chúng ta dùng cách nói đơn giản nhất, phổ thông nhất để nói. Giác chiếu có ý nghĩa là đề khởi cảnh giác. Phải từng giây từng phút đề cao cảnh giác. Bởi vì bất giác là mê rồi. Mê vô cùng dễ dàng. Nguyên nhân chúng ta không khó hiểu rõ. Đây là tập khí mê hoặc điên đảo từ vô lượng kiếp đến nay đã quá sâu. Cho nên hiện nay nếu muốn đem cái tập khí này chuyển đổi trở lại thì tự nhiên nó trở thành việc rất khó. Đại đức xưa gợi ý cho chúng ta tu hành, điều quan trọng chính là đem chỗ lạ đổi thành quen, chỗ quen đổi thành lạ. Cái quen là gì vậy? Tham sân si mạng, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái này rất quen, từng giây từng phút nó luôn luôn hiện tiền. Cần đem cái chỗ quen này lạnh nhạt bớt. Niệm Phật chúng ta rất xa lạ, niệm niệm đã quên mất rồi, niệm niệm Phật hiệu đã dứt rồi. Cần đem niệm Phật biến thành rất quen. Đem hai cái này đổi lại một chút là được rồi. Cái này đều là ý nghĩa của giác chiếu. Chỗ này nói với chúng ta, chúng ta giác chiếu không thể đề khởi được. Phải làm thế nào mới có thể đề khởi được rất thuận lợi gì? Chỗ này dạy cho chúng ta một phương pháp. Cái thứ nhất, phải nghiêm trì giới luật. Nghiêm trì giới luật là lìa khỏi nhiễm duyên. Chúng ta công phu không thể đắc lực, có thể nói đây là cái chướng ngại lớn nhất. Tại vì sao không đắc lực vậy? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, tham sân si mạng lập tức liền khởi hiện hành, liền khởi tác dụng, làm bẻ gãy công phu rồi. Cho nên trì giới vô cùng quan trọng. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật hướng dẫn chúng ta cần tu ba nghiệp thân ngữ ý. Vậy chúng ta hộ trì ba nghiệp, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Ở trong ba nghiệp, Phật đem khẩu nghiệp đặt lên hàng đầu. Nguyên nhân chính là khẩu nghiệp vô cùng dễ dàng phạm đến. Ba người ngồi chung với nhau, họ không phải là đang niệm Phật, không phải đang thảo luận ý nghĩa của kinh, đều là thị phi nhân ngã. Anh A hay anh B dở toàn là làm chuyện này. Cho nên Phật đem cái giới điều này xếp hàng đầu tiên là có đạo lý. Ở trên Lục Tổ Đàn Kinh cũng nói rất hay. Nếu người chân thật tu đạo, không thấy lỗi thế gian. Nhìn thấy cái thế gian này, người này cũng không đúng, việc kia cũng không đúng. Rốt cuộc ai không đúng vậy? Là tập khí phiền não của mình quá nặng rồi. Người với sự với mình niệm Phật có liên can gì chứ? Đều là việc không liên can. Thật sự có thể làm được không thấy lỗi thế gian thì tâm của họ liền thanh tịnh, công phu mới có thể đắc lực, tâm cảnh giác cao độ mới có thể đề khởi được. Câu thứ hai dạy cho chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không mất luật nghi, khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ba câu này trong Kinh Vô Lượng Thọ nói thật ra đã đem giới luật, thậm chí là chúng ta thường nói cương lĩnh tu học, tam phước lục hòa đều bao gồm ở trong đó rồi. Đây là dạy chúng ta nhất định phải nghiêm trì giới cấm, đem những duyên không tốt bên ngoài đem nó ngăn chặn đi. Đa đọc Đại Thừa Dĩ Minh Phật Lý. Tại vì sao giới luật học không được gì? Quả thật mà nói, lý chưa có làm rõ ràng. Trì giới là dạy bạn buông xả. Không buông xả được là bởi vì chưa nhìn thấu. Thật sự nhìn thấu rồi thì buông xả sẽ không khó. Đọc kinh là rõ lý. Rõ lý giúp bạn nhìn thấu. Đa đọc Đại Thừa không phải bảo chúng ta đọc tất cả kinh điển Đại Thừa. Đọc tất cả kinh điển Đại Thừa đương nhiên cũng là việc tốt. Nhưng mà cái này không phải nói đối với người mới học. Người mới học, điều quan trọng là thâm nhập một môn. Tuyển chọn một bộ kinh Đại Thừa, thâm nhập một môn. Đến lúc nào mới đọc nhiều, học rộng nghe nhiều vậy? Nhất định giới giữ tốt rồi. Hay nói cách khác, tâm thanh tịnh là có thể tìm hiểu tất cả kinh điển Đại Thừa. Tâm không thanh tịnh, tìm hiểu kinh điển Đại Thừa không có tác dụng gì. Đó là Đại sư Thanh Lương nói, tăng trưởng tà kiến. Tại vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh. Mục đích đọc một bộ kinh là tu tâm thanh tịnh. Cho nên đọc một bộ kinh, một mặt cầu rõ lý, một mặt chính là tu giới luật, tu tâm thanh tịnh. Nhất định tâm thanh tịnh hiện tiền, nghĩa là phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng, và lúc này mới có năng lực nghiên cứu tất cả Đại Thừa. Bạn vừa tiếp xúc sẽ khai ngộ. Giúp bạn khai ngộ, cái này phải biết. Lệnh thử tâm lược đắc an tĩnh, có thể thấy mục tiêu tu hành bước đầu là quyết định ở chỗ này. Cần khiến tâm an tịnh trở lại, phải định lại. Tục kiến tiệm năng giảm khinh. Tục kiến là gì? Vọng tưởng, phân biệt chấp trước là chỉ những thứ này. Vọng tưởng chấp trước nhẹ rồi, vọng tưởng chấp trước bớt rồi, Phật ở trên kinh dạy cho bạn những phương pháp dụng công này sẽ dễ dàng đắc lực ngay. Đến lúc này, nảy năng tri huyễn, từng giây từng phút, mọi lúc, mọi nơi, mọi chốn sáu căn của chúng ta, đối trước cảnh giới, đều biết. Cái cảnh giới này, cái hiện tướng này, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây liền gọi là giác chiếu. Nếu như cảnh giới trước mắt bạn vẫn cho rằng là thật có, vẫn ở trong đây động tham sân si mạng, thì giác chiếu của bạn hoàn toàn biến mất. Hay nói cách khác, giác chiếu chính là nhận rõ chân tướng sự thật của tất cả hiện tướng. Đích thực là không nghe nơi thể, hoàn toàn không thể được. Biết đây là huyễn tướng, không phải chân tướng. Gọi là tướng tương tục sát na 900 lần sanh diệt. Không những những tướng trước mắt chúng ta đây là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo, là giống như trong kinh Lăng Nghiêm nói, ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất, căn bản là không tồn tại. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là cái hiện tượng này. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Ngoài thập pháp giới ra, nhất chân pháp giới vẫn là cái hiện tượng này. Chỗ khác nhau là ở trong thập pháp giới nó biến đổi nhanh, tốc độ nhanh. Ở trong nhất chân pháp giới tốc độ biến đổi chậm. Nhanh chậm là đạo lý gì? Là ý niệm. Phàm phu cái ý niệm này động nhanh, tốc độ nhanh, sát na sanh diệt. Vì thế tướng biến hiện sẽ biến nhanh. Người định công càng sâu, cái ý niệm đó của họ chính là sống ở trong tâm tốc độ chậm. Biên độ của sống không lớn. Ở trong nhất chân pháp giới, những người này sống ở trong tâm của họ vô cùng yếu ớt, gần như xem thấy giống như là ở trạng thái bình lặng. Cho nên pháp giới hiện ra giống như là không có biến đổi gì lớn cả. Nhưng trên thực tế nguyên lý là giống nhau. Chính là cái sống tâm này của họ chậm, tốc độ chậm, sống không lớn. Ở trong lục đạo càng đi xuống dưới, cái sống đó càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Cho nên hiện tướng là như vậy mà ra, thấy đều là huyễn tướng. Bạn nên biết những tướng này là hư huyễn không thực. Cho nên Phật dạy chúng ta ưng vô sở trụ. Trụ chính là chấp trước, là không nên chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Duy trì tình trạng quan sát như vậy, đây liền gọi là giác chiếu. Giác là không mê, chiếu là sáng suốt. Ở trong cảnh giới quyết định không mê, mọi thứ rõ ràng, mọi thứ minh bạch. Đây là công phu. Dụng công chân thực chính là cái này. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Thị danh ngã kiến, đẳng chi tu công, vô yếu, vô diệu. Thị danh ngã kiến, vì chân tánh, biến hiện chi huyện tướng. Sở vị tiêu trừ, tịnh phi đoạn diệt bổn tánh. Nải thị đảng trừ kỳ bệnh, bất trừ kỳ pháp nhất giả. Trên kinh nói, thị danh ngã kiến, Đoạn kinh văn này ở trang 250, câu cuối cùng: thì danh ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đây là giải thích cái câu này. Thì danh ngã kiến, đẳng, chính là các loại nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Cái câu này phải tu như thế nào, phải dụng công ra làm sao? Chỗ này liền đưa ra cái công phu tu học này đặc biệt quan trọng, đặc biệt là diệu. Chữ diệu này bạn nhất định phải biết. Phật ở trên kinh nói tức phi thì danh, bạn phải biết được hàm nghĩa của nó. Thì danh là nói từ trên tướng, tức phi là nói từ trên tánh. Ý nghĩa quan trọng ở trong cái câu này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Không những ngã tướng là hư vọng, mà ngã kiến cũng là hư vọng. Tướng là hiện tướng, ngã kiến là bốn loại kiến, chính là chúng ta hiện nay gọi là tư tưởng, kiến giải. Tư tưởng kiến giải cũng là hư vọng, không phải là thật. Vì sao vậy? Là pháp do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Sở dĩ nó là quyển tướng do chân tánh biến hiện. Trong pháp tướng duy thức phân tích rất tỉ mỉ, họ đem tâm pháp, tâm sở pháp ở trong mỗi một pháp đều chia thành bốn phần: tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Tướng phần chính là trên kinh nói là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Kiến phần chính là chỗ này nói là ngã kiến đẳng. Kiến tướng đều là từ trong tự chứng phần biến hiện ra. Tự chứng phần chính là chân tánh. Chứng tự chứng phần chính là giác chiếu ở trong tự tánh. Đây là danh từ thuật ngữ hai tông tánh tướng sử dụng khác nhau. Chúng ta hiểu rõ, hợp chung lại xem thì ý nghĩa sẽ hết sức rõ ràng. Cho nên hai phần kiến tướng đều là huyễn tướng biến hiện ra từ chân như bổn tánh, gọi nó là huyễn tướng. Nó thật sự là có tướng, nhưng mà cái tướng này sanh diệt quá nhanh rồi, ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Nếu như dùng cái khái niệm này hiện nay của chúng ta để xem sự tồn tại của nó, thời gian tồn tại của nó, cái tướng đó hiện ra đại khái tóm lại là một phần hàng trăm triệu giây. Nó không phải không có, gần như là sanh diệt đồng thời. Cho nên trên kinh Phật thường nói bất sanh bất diệt. Sao lại bất sanh bất diệt vậy? Thời gian tồn tại của nó quá ngắn, cho nên gần như là sanh diệt đồng thời. Nhưng mà cái tướng này không thể đoạn, tướng không thể diệt. Cái này các vị phải biết, cái tướng này là tướng tương tục, nó không thể diệt. Quyết định là có tướng. Tánh là thể, thể nhất định hiện tướng. Tướng không thể diệt, tướng có thể biến đổi, đang biến đổi theo từng sát na. Cho nên gọi nó là huyễn tướng. Nó không phải thật, nó có thể biến đổi, biến đổi rất nhanh. Trên kinh Phật thường hay dạy chúng ta phải đoạn, phải lìa. Những ngôn ngữ văn tự này chúng ta cần hiểu rõ nghĩa chân thật của nó. Có phải thật sự có thể lìa khỏi tướng hay không? Thật sự có thể đoạn hết tướng hay không vậy? Không thể. Không có cái đạo lý này. Nếu như cái tướng này có thể lìa, có thể đoạn được, thế thì bản tánh là đoạn sạch rồi. Bản tánh lìa rồi. Chỗ này nói tịnh phi đoạn diệt bổn tánh, nãi thị đản trừ kỳ bệnh. Bệnh gì vậy? Bệnh chấp trước, bệnh vọng tưởng, là trừ cái thứ này mà thôi. Vậy bạn lìa là lìa vọng tưởng chấp trước. Vậy bạn đoạn là đoạn vọng tưởng chấp trước. Không phải dạy bạn đoạn tự tánh, cũng không phải dạy bạn đoạn giả tướng. Cái tướng đó là huyễn tướng, giả tướng. Bạn đoạn nó làm gì chứ? Tướng căn bản là không cản trở sự. Đại sư Thanh Lương nói trong Kinh Hoa Nghiêm là lý sự vô ngại. Lý chính là chỗ này nói chân tánh. Tướng chính là chỗ này nói các thứ, ngã tướng, ngã kiến. Nó không ngăn ngại, không có cản trở. Cản trở là do bạn ở trong đây khởi vọng tưởng, khởi phân biệt, khởi chấp trước. Vậy thì hỏng rồi. Đây là bệnh. Phật dạy chúng ta trừ là trừ cái bệnh này, không trừ pháp ấy. Pháp tánh, pháp tướng sao có thể trừ được chứ? Đây là chúng ta nhất định phải biết. Trên kinh Phật thường nói, cái đoạn này vô cùng quan trọng. Đoạn đức là đoạn cái gì? Xem tiếp đoạn này dưới đây. Ngã kiến thị duyên sanh pháp. Duyên là nhân duyên. Phàm là pháp do nhân duyên sanh đều không phải thật. Không phải pháp do nhân duyên sanh, đó chính là thật. Cái thứ gì không phải là pháp nhân duyên sanh vậy? Chân tánh không phải pháp nhân duyên sanh. Bát thức đều là pháp nhân duyên sanh. A la gia từ đâu mà có vậy? Vô minh bất giác sanh tam tế, nó là pháp nhân duyên sanh. A lại gia là cội nguồn của tất cả hư vọng. Từ trong A lại gia mới biến hiện ra bảy thức trước. Bảy thức trước gọi là chuyển thức, mới sanh ra hai phần kiến tướng. Cho nên nó là pháp nhân duyên sanh. Tâm nhược phan duyên, ngã kiến tiện tùy duyên nhi khởi. Phật dạy chúng ta ở trong quá trình tu học, tùy duyên mà không phan duyên, tùy duyên tiêu nghiệp, phan duyên là tạo nghiệp. Sao gọi là phan duyên vậy? Bạn có phân biệt, có chấp trước là phan duyên rồi. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, đây gọi là tùy duyên. Ở trong tâm hơi có một chút phan duyên, có thể thấy ngã kiến là duyên sanh. Phan duyên vẫn là tự mình bám víu chính mình, chứ chưa có bám ra bên ngoài. Ngoài tâm không có cảnh giới. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là huyễn tướng do tự tánh biến hiện ra. Đây là Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói, tự tâm duyên tự tánh. Vốn dĩ không có huyễn pháp. Hư vọng là được tạo thành như vậy. Chỗ này ngã kiến tiện tùy duyên nhi khởi là khởi theo sự phan duyên của bạn. Chấp trước là càng ngày càng nghiêm trọng. Tâm nhược bất sanh, ngã kiến tắc vô tùng sanh. Có thể thấy Ngã kiến từ đâu mà có vậy? Ngã kiến là do khởi tâm động niệm mà có. Bạn chỉ cần khởi tâm, chỉ cần động niệm. Ai động niệm vậy? Tôi động niệm. Ai khởi tâm vậy? Tôi khởi tâm. Ngã kiến sẽ ra từ đây. Khởi tâm động niệm chính là phan duyên, chính là tâm phan duyên. Đây là nói rõ ngã kiến là từ đâu mà có, chứng tỏ là nó là pháp do duyên sanh. Nó là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Ở trong tâm, nếu như không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, không những tất cả bệnh dính mắc tứ tướng của phàm phu bạn trừ hết rồi, mà bệnh dính mắc tứ kiến cũng đã trừ rồi. Cái gọi là đoạn, gọi là trừ, gọi là diệt, đều là ý nghĩa này. Tứ tướng tứ kiến có tồn tại hay không vậy? Tồn tại. Nó không phải không có, chỉ phá chấp trước nó mà thôi. Nên biết tứ tướng tứ kiến là gốc rễ của tất cả dạng sự dạng pháp. Nó từ đâu mà có vậy? Sau khi tìm ra được cái gốc rễ này thì những thứ cành lá là rất dễ dàng giải quyết rồi. Sở vị tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Hai câu nói này là kinh văn trong kinh Viên Giác. Lìa như thế nào vậy? Biết liền lìa ngay. Biết làm sao lìa vậy? Biết thì không còn chấp trước nó nữa. Biết thì không còn khởi vọng tưởng nữa. Vọng tưởng gì cũng không còn nữa. Tại vì sao vọng tưởng gì cũng không còn vậy? Bởi vì thân tâm thế giới, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo, sát na sanh diệt, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn còn khởi vọng tưởng làm gì nữa chứ? Toàn bộ tất cả vọng tưởng bị bạn nhổ sạch từ gốc rồi. Bạn cái chân tướng sự thật này khi sáng tỏ thì vọng tưởng phân biệt chấp trước lập tức liền không còn nữa, là tức ly. Từ đó cho thấy tri là nhìn thấu, ly là buông xả. Nhìn thấu buông xả là một sự việc, không phải hai sự việc. Trước tiên nhìn thấu, sau đó buông xả. Trước tiên buông xả, sau đó nhìn thấu, thì bạn vĩnh viễn chưa có buông xả, vĩnh viễn cũng chưa có nhìn thấu. Hai câu nói này trong kinh Viên Giác hay, diệu cực kỳ. Phần trước kinh Kim Cang nói với chúng ta không một không khác. Nghĩa kinh hợp chung lại xem thì cái ý nghĩa này rõ ràng biết bao. Cũng chính là đại sư Lục Tổ Huệ Đăng nói là Phật Pháp là Pháp không hai. Hai là không phải Phật Pháp. Nhìn thấu và buông xả là một không phải hai. Không phải hai Pháp. Đem nhìn thấu với buông xả nói thành là hai, đây không phải là Phật Pháp rồi. Không phải Phật Pháp chính là bạn vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấu, vĩnh viễn cũng không thể buông xả. Nếu như bạn biết đây là một, cái cảnh giới này bạn đã khế nhập rồi. Tri huyễn tức ly. Tri với ly là một. Ly huyễn tức giác. Ly với giác cũng là một. Giác liền không mê ngay. Giác chính là Phật Bồ Tát. Đây là nói rõ ly huyễn bạn chính là Phật Bồ Tát. Phía dưới chúng ta dùng cách nói đơn giản dễ hiểu hơn để nói, mọi người sẽ càng dễ dàng sáng tỏ. Ngộ duyên ở trong cái duyên này bao gồm vô cùng rộng lớn. Gặp phải mọi người, mọi việc, mọi vật đều gọi là duyên. Trên từ chư Phật Như Lai, dưới đến chúng sanh địa ngục, thảy đều bao gồm ở trong đó. Gặp phải Phật cũng là cái cách nhìn này, gặp phải quỷ cũng là cái cách nhìn này. Vì sao vậy? Là một không phải hai. Bạn đem Phật với quỷ chia thành hai cái là bạn mê rồi, bạn liền đọa vào trong hai pháp rồi. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm thấy đều là một. Tại vì sao là một vậy? Kinh này giảng đến chỗ này, mọi người có lẽ đều có một chút thể hội rồi. Nói từ trên lý, đều là do tự tánh biến hiện ra. Giảng pháp quy nhất, một cái tự tánh biến hiện, thể là một cái. Nói trên lý, tất cả dạng pháp không hai. Cho nên pháp Đại Thừa nói sanh Phật bất nhị, chúng sanh với Phật không hai. Nói từ trên sự, tướng của Phật cũng tốt, tướng của quỷ cũng tốt, đều là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo sát na. Đây là nói từ trên sự, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Từ không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được, nó cũng là một, nó cũng không phải hai. Bất luận từ trên sự, từ trên lý, đều quy về một. Nếu như chúng ta không hiểu rõ cái đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật, nói nhìn thấu buông xả, nói nghe sao dễ dàng quá. Làm sao nỡ chịu buông xả chứ? Cho nên cần phải thực sự đem cái đạo lý này làm cho rõ ràng, chân tướng sự thật làm rõ ràng. Sau đó gặp duyên, bạn mới không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Ở trong toàn bộ tất cả cảnh duyên, Phật hiện tiền rồi cũng không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Yêu ma quỷ quái hiện tiền rồi cũng không khởi tâm, không động niệm, không chấp trước, không phân biệt. Người này chân thật giác ngộ rồi. Là phàm phu cho nên Phật không thể hiện tiền. Tại vì sao Phật không thể hiện tiền vậy? Phật vừa hiện tiền vậy thì nguy to, lập tức liền khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Tôi nhìn thấy Phật rồi, công phu của tôi không tệ. Bạn thử xem, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả liền nổi lên dùng dập rồi. Phật biết bạn không có công phu, không có định lực, rất khó khăn lắm tâm mới thanh tịnh được một chút xíu. Phật vừa hiện, lập tức liền sóng gió dùng dập, liền đem chút định lực đó của bạn đều phá hoại sạch rồi. Cho nên Phật cũng không đến hiện tiền. Đây là lòng từ bi của Phật. Đến khi nào bạn nhìn thấy Phật vậy? Ở trong tất cả tướng cảnh giới, tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh rồi, giờ lúc này Phật hiện tiền. Là giống như thầy ở trường dạy học trò vậy. Thấy học trò thành tích được rồi mới kiểm tra họ. Họ công phu chưa đủ thì không kiểm tra họ. Kiểm tra cũng vô ích, kiểm tra cũng không được điểm. Thế thì có ý nghĩa gì chứ? Cần phải thấy họ dụng công tốt rồi thì tiếp đó thử kiểm tra họ xem. Chúng ta hiện nay công phu đều không có, khi Phật đến kiểm tra đều không được điểm. Phật biết cái tình trạng này của chúng ta nên dứt khoát không đến rồi. Loại cảnh giới đối đãi này tức là ly huyễn tức giác. Đây là cái ý nghĩa thứ hai. Thử nhị nghĩa, cực yếu, cực yếu. Hai điều 17 với 18 này vô cùng quan trọng. Trừ ngã kiến, chi tu công mạc diệu ư thử. Chúng ta đem những gì phía trước nói quy nạp về một câu cuối cùng này, chính là ở mọi lúc, ở trong mọi cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Lúc đối diện đều có thể làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là ly huyễn tức giác. Đây chính là diệu pháp trừ ngã kiến. Các vị phải biết, ngã kiến là nguồn gốc hư huyễn của thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Kinh Kim Cang sau cùng: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Nguồn gốc của mộng huyễn bọt bóng chính là ngã kiến. Ngã kiến nếu trừ rồi thì thập pháp giới là không còn nữa. Lời mà Vĩnh Gia Đại Sư nói trong Chứng Đạo Ca: sau khi giác rồi, không không cả đại thiên. Vào lúc đó, thập pháp giới không còn nữa. Không còn thì biến thành cái gì? Nhất chân pháp giới. Liền khôi phục về nhất chân pháp giới. Ở trong Thiền Tông nói, khôi phục về mặt mũi xưa nay của mình. Các vị phải biết, mặt mũi xưa nay chính là nhất chân pháp giới. Có ngã kiến, liền biến thành thập pháp giới. Chấp trước ngã kiến, liền biến thành lục đạo luân hồi. Thập pháp giới lục đạo là như vậy mà có. Kinh Kim Cang dạy chúng ta, thực sự là tu từ căn bản. Từ trên căn bản, đem cái gốc bệnh này nhổ bỏ. Nhược bất y thử, vĩnh bất năng trừ. Nói lời này hoàn toàn không quá mức. Chân thật là như vậy. Nếu như bạn không dựa theo cái cương lĩnh này, thì ngã kiến rất khó nhổ bỏ. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người tu hành có năng lực ra khỏi tam giới, nhưng không có năng lực ra khỏi thập pháp giới. A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Quyền Giáo. Nếu như theo cách nói của Tông Thiên Thai, Phật của Tạng Giáo, Phật của Thông Giáo đều không ra khỏi thập pháp giới. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Ngã kiến chưa có nhổ bỏ triệt để, cho nên họ làm Bồ Tát, làm Phật, là Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới. Họ không thể nâng cao đến nhất chân pháp giới. Kinh văn: cư nhất thiết thời, bất khởi vọng niệm, ư chư vọng tâm, diệt bất tức diệt. Trụ vọng tưởng, cảnh bất gia liễu tri, ư vô liễu tri, bất biện chân thực. Đoạn này cũng là kinh văn trong Kinh Viên Giác. Cái kinh văn này nó thật ra là diệu vô cùng, rất là diệu. Thử bát cứu trung, sơ nhị cứu vi chủ, tức bất khởi nhị tự vi chủ. Hạ lục cứu thị triển chuyển thích nghĩa, là giải thích ý nghĩa của nó, thuyết minh bất khởi chi sở dĩ nhiên. Sao gọi là không khởi? Tất như thử phương vi chân bất khởi. Ý nghĩa của hai chữ bất khởi rất sâu, rất rộng, cũng là rất khó hiểu. Bên dưới sáu câu này giải thích ra cho chúng ta sao gọi là bất khởi. Nêu ra cái thí dụ này để nói, Thật ra cũng không ra khỏi bốn câu này phía trước là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bạn có thể làm được bốn câu 12 chữ này thì đoạn này trong kinh Viên Giác bạn là toàn bộ đều làm được. Cư nhất thiết thời, mọi lúc trong đó đương nhiên là bao gồm mọi nơi, đương nhiên là bao gồm tất cả cảnh duyên, chính là tất cả hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự, cảnh giới sáu trần mà sáu căn bản tiếp xúc, không khởi vọng niệm. Vọng niệm chính là ở phía trước nói khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, toàn là vọng niệm. Chỗ này là một chữ vọng niệm, thấy đều bao gồm hết rồi. Phía dưới giải thích sao gọi là không khởi vọng niệm. Ư chư vọng tâm diệt bất tức diệt. Bình thường chúng ta có ý nghĩ khởi tâm động niệm, cái ý nghĩ này có cần diệt nó không vậy? Nếu bạn muốn diệt cái ý nghĩ đó thì bạn lại có một cái vọng niệm nữa rồi. Bạn có thể diệt nổi nó không? Tôi vọng niệm rất nhiều, tôi muốn diệt hết vọng niệm. Bạn là trên vọng niệm lại thêm một vọng niệm. Bạn quyết định không thể diệt nổi vọng niệm. Mặc kệ nó, vọng niệm liền tự mất. Người mới học Phật gặp phải loại tình trạng này rất nhiều. Đặc biệt trong lúc niệm Phật, mọi người cùng nhau cộng tu niệm Phật chỉ tịnh. Sau khi xong trở về nói pháp sư, con không niệm Phật thì không có vọng niệm. Con bây giờ niệm Phật thì vọng niệm không biết sao có rất nhiều. Sợ không dám niệm Phật nữa. Thật ra cái cách nghĩ này của họ sai rồi. Khi không niệm Phật đã có nhiều vọng niệm như vậy. Lúc không niệm Phật, bạn không có nghĩ đến phải đem cái vọng niệm này dập tắt hết. Bạn không nghĩ đến. Đây vừa niệm Phật, phải dùng Phật hiệu đem vọng niệm dập tắt hết, mới phát hiện có nhiều vọng niệm như vậy. Không phải do bạn niệm Phật niệm ra nhiều vọng niệm như vậy. Không phải vậy. Là lúc bạn niệm Phật mới phát hiện ra. Bạn muốn tĩnh lặng một chút, ngồi xuống tĩnh một chút, mới phát hiện có nhiều vọng niệm như vậy. Sau khi phát hiện làm thế nào đây? Không nên quan tâm đến nó, vô sự. Vọng niệm một cách tự nhiên sẽ giảm bớt, sẽ dứt mất. Nếu như bạn, tôi có nhiều vọng niệm như vậy, vậy là rất nguy. Thế thì vọng niệm chẳng phải càng ngày càng nhiều sao? Bạn đang ngồi bồi dưỡng vọng niệm mà. Chỗ này dạy cho bạn, ư chư vọng niệm diệt bất lý. Tức là không quan tâm đến nó là xong ngay. Dùng công phu của mình, tham thiền tiếp tục không ngừng dụng công niệm Phật, tham thiền. Niệm Phật thì dùng công phu niệm Phật. Vừa niệm Phật là vừa khởi vọng tưởng, không sao. Bạn đem sức chú ý tập trung vào trong Phật hiệu, hoàn toàn không quan tâm đến vọng tưởng. Như vậy vọng tưởng sẽ càng ngày càng ít đi, Phật hiệu sẽ càng ngày càng đắc lực. Phải dùng cái phương pháp này. Đừng sợ vọng niệm. Vọng niệm vốn dĩ là nhiều như vậy, chứ không phải là do niệm mà ra, là bạn phát hiện mà thôi. Không cần quan tâm đến đó. Đạo tràng thường hay dạy người, bạn cần quan tâm thoại đầu. Lúc bạn niệm Phật cần quan tâm Phật hiệu, đừng nên quan tâm đến vọng tưởng. Cái này vô cùng quan trọng. Trụ vọng tưởng cảnh bất gia liễu tri. Cái cảnh giới trước mắt này của chúng ta không phải cái nào cũng nghe ngóng, cái nào cũng biết. Cái việc này là gây phiền phức. Cổ đức thường nói, tri sự thiểu thời phiền não thiểu. Biết việc ít thì phiền não ít. Hay nói cách khác, bạn biết nhiều việc thì phiền não của bạn sẽ nhiều. Bạn việc gì phải tự mình gây phiền não chứ? Sự việc không có cần thiết biết thì không biết là tốt nhất. Thức nhân đa xứ thị phi đa. Giao tiếp xã giao không có lợi ích. biết nhiều người thì thị phi nhiều. Người không cần thiết biết thì không cần giao tiếp. Vì vậy khiến bạn có thể tĩnh tâm. Người tu hành cần luôn phiền não ít, thị phi ít, thì tâm bạn mới có thể định tĩnh lại được, mới có thể định lại được. Đây đều là ở trong nghiêm trì giới luật. Đạo tràng vào thời xưa phần lớn là xây dựng ở trong núi sâu. Cũng chính là nói, bạn muốn đi đến cái đạo tràng đó, đi đường đều rất khó khăn. Mục tiêu của nó là gì? Nếu bạn không phải thật sự là tu đạo thì tốt nhất bạn đừng đến, không nên đến nhiễu loạn, là cái ý nghĩa này. Đó là nơi tu đạo chân thật. Ở trong đạo tràng, người cũng không ra khỏi cửa. Nó có ranh giới của nó, có phạm vi của nó. Giống như Tịnh Độ Tông trước đây, Đại sư Huệ Diễn Sơ Tổ, Ngài ở Lô Sơn xây một cái niệm Phật đường, tập hợp đồng tu chí đồng đạo hợp, 123 người cùng nhau cộng tu. 30 năm không ra khỏi ranh giới. Cái ranh giới đó của Ngài là ở bên cạnh đạo tràng, có một cái khe suối nhỏ. Khe suối nhỏ nơi đó có một cây cầu, họ không qua cầu. 30 năm không có rời khỏi đạo tràng, tâm họ thanh tịnh. Sự việc dưới núi không biết, xảy ra chuyện gì cũng không biết. Cho nên cuộc sống của họ là thiên hạ thái bình, việc gì cũng không có. Bạn thấy cái tâm đó thanh tịnh biết bao. Hiện nay tu hành khó khăn, cho dù sống ở trên núi rất cao, trên đó bắt được sóng vô tuyến, vẫn nghe thấy truyền thanh, vẫn xem thấy truyền hình. Trên thế giới chuyện gì họ cũng đều biết. Bạn nói như vậy thì làm sao được chứ? Cái tâm đó của họ là động, họ không thể tỉnh lại được. Cho nên tu đạo chân thật, không nên xem báo chí, không nên xem tạp chí, không nên nghe truyền thanh. Mỗi ngày thiên hạ thái bình, những gì cũng không có, tâm họ là tỉnh. Hiện nay dùng loại phương pháp này thì hết người tu hành. Đây là nói tại sao công phu của chúng ta không bằng người xưa. Đạo lý là ở chỗ này. Nói thật ra lý cũng không hiểu rõ, cũng không thấu triệt. Những báo chí, tạp chí, truyền thanh bên ngoài này, đây đều là cám dỗ. Ngoại duyên không tốt, cám dỗ bạn, khiến bạn khởi tâm động niệm. Chúng ta là nếu không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, họ ở chỗ đó khiêu khích, chính là khiến bạn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, là hoàn toàn phá hoại công phu của bạn rồi. Bạn nói xem sự việc này có phiền phức hay không? Đây là nói trụ vọng tưởng cảnh bất gia liễu tri, ư vô liễu tri bất biện chân thật. Xin thưa với các vị, bất biện chân thật chính là chân thật. Nếu bạn vừa biện chân thật liền biến thành hư vọng ngay. Tại vì sao lại biến thành hư vọng vậy? Ở trong chân thực xen tạp vọng tưởng ở trong đó, liền biến thành hư vọng. Lìa khỏi tri kiến, pháp nào cũng đều chân, không có pháp nào không chân. Kinh Kim Cang nói đến nửa bộ sau, pháp pháp giai thị. Giai thị là gì vậy? Đều là chân như. Pháp nào cũng là chân như. Bạn thêm một mảy may ý ở trong đó thì pháp pháp giai thị. Nửa bộ trước của Kinh Kim Cang đều nói pháp pháp giai phi, đều không phải. không có gì là phải. Toàn bộ phủ định sạch rồi, đến nửa bộ sau lại ngược trở lại rồi. Nửa bộ sau là pháp pháp giai thị. Vì sao vậy? Bạn đã lìa tướng lìa kiến rồi. Lìa tướng lìa kiến thì pháp pháp giai thị. Chấp tướng chấp kiến thì pháp pháp giai phi. Cho nên ở trong pháp tướng không có thị phi. Cái gì nhất định phải biết, ở trong tất cả pháp tướng không có thị phi, không có thiện ác, không có chân vọng. Cái gì cũng không có. Thị phi thiện ác chân vọng từ đâu mà có vậy? Đều là sanh ra từ trong vọng tưởng. Lìa khỏi vọng tưởng, cái thứ này thấy đều không còn nữa. Đây là đạo lý chân thật nhất định phải biết. Ý nghĩa của tám câu này hiểu rõ rồi mới biết không khởi vọng niệm cần phải tu học như thế nào. Đây là chứng minh nguyên do không khởi vọng niệm. Đây mới là thật không khởi. Ngay cả cái ý niệm bất khởi này cũng không có. Nếu như có cái ý niệm này là khởi rồi. Dùng cách chúng ta phần trước nói, tôi đối trước cảnh giới đã không khởi tâm không động niệm, là họ đã khởi tâm động niệm rồi. Tôi không phân biệt không chấp trước, là bạn đã phân biệt chấp trước rồi. Đây là chỗ khó của thuyết pháp, các vị phải nên biết nghe. Cho nên bảo bạn phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, bạn mới thật sự thể hội được cái ý nghĩa này. Cho nên ngôn thuyết danh tự là phương tiện, là phương pháp, là cách thức, không được chấp trước. Vì chấp trước liền sai ngay. Nếu như không chấp trước thì đều đúng, không có gì không đúng. Niệm bất khởi thời, tiện thị linh quang độc diệu, quyến thoát căn trần. Hai câu nói này ở trong thiền tông thường hay dùng. Rất nhiều thiền đường trên bức hoành là viết bốn cái chữ này: linh quang độc diệu, quyến thoát căn trần. Linh quang là trí huệ bát nhã sáng suốt của tự tánh, cũng chính là lời Đại sư Lục Tổ Huệ Đăng nói lúc mới gặp Ngũ Tổ Hòa Thượng Hoằng Nhẫn. Người nói trong tâm đệ tử thường hay sanh trí huệ. Thường sanh trí huệ chính là linh quang độc diệu. Ngài là cái cảnh giới này. Ngài không sanh phiền não, cũng chính là nói Ngài không có phân biệt chấp trước, không có vọng tưởng. Cái Ngài bộc lộ ra là trí huệ sáng suốt. Căn trần, căn chính là ngã kiến, trần chính là ngã tướng, chính là trên kinh Kim Cang đó là tứ kiến tứ tướng. Thoát là lìa khỏi rồi, quýnh là lìa khỏi rất xa rồi. Xa lìa tứ kiến tứ tướng. Cho nên chỉ còn tự tánh bát nhã chiếu sáng. Tổng chi hữu chiếu hữu giác, câu danh chướng ngại. Phật dạy chúng ta phải có giác, phải có chiếu. Đó là gì vậy? Chúng ta hiện nay ngay cả giác chiếu cũng không có. Cho nên vậy bạn phải có giác, có chiếu. Có giác, có chiếu là mới học. Giác chiếu đắc lực rồi thì cái ý niệm giác chiếu đó không được có. Có là không thể ra khỏi thập pháp giới. Có giác có chiếu có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng không thể thoát khỏi thập pháp giới. Nhưng mà nếu như không giác không chiếu thì không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Bạn ở trong lục đạo luân hồi, có giác có chiếu có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng không thể thoát khỏi mười pháp giới. Đến lúc cuối cùng, cái ý niệm giác chiếu đó cũng không có nữa, liền thoát khỏi mười pháp giới. Chúng ta học bản kinh này, có giác, có chiếu, đều là chướng ngại. Chúng ta hiện nay cần giác cần chiếu, cái này vô cùng quan trọng. Thử kinh thị danh, ngã kiến chi nghĩa, diệt phục như thị. Thuyết thị danh ngã kiến, bên trong đã có hàm chứa cái ý nghĩa này. Hàm chứa có giác có chiếu là chướng ngại. Ngã kiến diệt thị duyên sanh, tự tánh bổn lai vô giả. Trong tâm thanh tịnh của tự tánh, quả thật là xưa nay không một vật. Không những cái thứ này không có, nó là do duyên sanh, ngay cả duyên đó cũng không có. Chúng ta nói vô minh bất giác sanh tam tế, vô minh bất giác ở trong tự tánh cũng không có.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.